Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 5, năm 2019, thứ ba trong tuần thứ năm phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Năm 1979, mẹ Teresa Calcutta được trao giải Nobel Hòa Bình vì những công việc phi thường dành cho những người nghèo khổ nhất trong khu ổ chuột ở Calcutta, đặc biệt là những người hấp hối. Các công việc của mẹ có tác động siêu việt đối với mọi người trên thế giới, bất kể tôn giáo, ý thức hệ hay chủng tộc nào. Nhưng một số người theo chủ nghĩa tự do đã chỉ trích mẹ vì đã kéo dài sự khốn khổ của những người này, thay vì để họ ra đi nhanh chóng, hầu được giải thoát khỏi đau khổ. Bất chấp sự phản đối, mẹ Teresa vẫn tiếp tục thực hiện những công việc của mình với tinh thần khiêm nhường và với một đời sống cầu nguyện. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hào quang của mẹ Teresa toát ra sự thanh thản và bình an. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Chúng ta chú ý đặc biệt đến cụm từ bình an của Thầy. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu đang chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn. Vì thế, sự bình an thực sự của Chúa Giêsu là một hình thức bình an hoàn toàn khác, không giống như bình an theo lối nghĩ của thế gian. Vào thời Chúa Giêsu và vào thời tin mừng Gioan được viết ra, nền hòa bình Roma đã được phủ khắp trên toàn cõi đế quốc Roma. Sự bình an mà đế quốc Roma đang có là do những cuộc chinh phạt và áp bức. Sự bình an mà thời đại này mang lại không phải là sự bình an của Chúa Giêsu. Sự bình an của Chúa Giêsu không phải là kết quả của sự chinh phạt, nhưng là điều mà Thánh Phaolô gọi là hoa trái của Thánh Thần. Đó là sự bình an được dẫn dắt và định hình bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta thường nghĩ bình an là không có chiến tranh, không có rắc rối, hay không phải đối diện với những khó khăn. Ngược lại, Chúa Giêsu ban bình an không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa Giêsu bao gồm tất cả mọi thứ hướng đến sự tối thiện của con người. Cả Chúa Giêsu và Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đều có sự bình an này ngay cả khi phải đối diện với sự thù địch và chống đối. Như vậy, các ngài mới có thể đem lại bình an và sự khích lệ đến với người khác. Theo Thánh Augustino, Bình an trước hết là sự thanh thản của tâm trí. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm chủ suy nghĩ, nỗi sợ hãi, những xao xuyến và lo lắng của chúng ta. Thứ hai, bình an là sự đơn sơ của con tim. Đó là sự hài lòng với những gì chúng ta có và những ân huệ chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa. Và cuối cùng, bình an là sự yên bình của linh hồn, nghĩa là chúng ta được hòa giải hoàn toàn với Thiên Chúa và với tha nhân. Ở góc độ này, chúng ta có thể nói rằng bình an không phải là cái gì đó ngoại tại hay ở bên ngoài chúng ta. Bình an không phụ thuộc vào các thỏa hiệp, nó cũng không phải là kết quả của sự cân bằng bấp bênh giữa các lực lượng đối lập, vì tất cả luôn sẵn sàng vùi dập nhau nếu tình hình thay đổi. Tất nhiên, chúng ta cũng cần những thứ này, nhưng chúng không phải là cốt lõi. Bình an là một cái gì đó nội tại, nằm trong tâm hồn những người không bị xáo trộn bởi bất kỳ xung đột bên ngoài. Nó phụ thuộc vào sự hòa giải mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thông qua Chúa Giêsu. Bình an không phải là kết quả của sự cân bằng bấp bênh, mà là kết quả của công lý. Và yếu tố quan trọng nhất của công lý là trả lại cho Thiên Chúa những gì do bởi Ngài. Nghĩa là không thể có bình an thực sự trừ khi chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa. Những người đầy bình an là những người được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Sự vắng mặt của xung đột không phải là bình an, nhưng chính sự vắng mặt của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta mới làm cho chúng ta mất bình an, bởi vì Chúa Giêsu là bình an của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa phục sinh là nguồn đem lại bình an cho chúng con. Xin cho chúng con được chia sẻ bình an của Chúa ngay cả khi gặp khó khăn, mất mát và thất bại. Xin gìn giữ chúng con luôn được bình an và đừng để cho sự tức giận, lo lắng hay bất hòa làm chúng con mất đi sự bình an của Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.